Ba nghiệp mang ân tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe đình thính cửa thoát nẻo đâu.
Vì vậy mà người Việt Nam có câu đó, không lâu cho bằng cung nhà và cha tục mẹ mới là chân thân. Thật sự ra cái chữ tu là sửa, thì tu nó có hai cách: một là xuất gia, hai là làm tu sĩ. Chứ không có nghĩa là người xuất gia là người bất hiếu, chỉ có người tại gia mới hiếu được. Cái báo hiếu mà theo cái nghĩa thông thường là chúng ta ở nhà, chúng ta kính thờ cha mẹ, chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, cái đó là tự hiếu. Khi nào chúng đại hiếu là như thế nào? Đại hiếu là chúng ta phải làm sao hướng dẫn cho cha cho mẹ đưa những cái con đường thánh thiện để cho cha mẹ giải thoát khổ đau ở tận tâm, thì cái đó là đại. Ví dụ như cái dường khi mình cho mẹ cái ăn cái mặt, nhưng mà lời nói hàng ngày, cử động chỉ hàng ngày mình làm cho cha mẹ buồn khổ, thì cái đó cũng chưa phải là hiếu. Bởi vì cái đó mình chỉ mới cho được cái vật chất, mà buồn lại thì tâm hồn cha mẹ đau khổ. Có nhiều khi vì cha mẹ thương cái người kia hơn thì mình lại buồn, mình nói rằng cha mẹ thương mẹ. Nhưng mà quý vị có biết không, cái đó người ta gọi là tình thương mà không có tình yêu. Ở dưới tận cái lòng đất thì nó có lòng vọng, cho nên ở mặt đất tận đáy biển thì nó không bằng, nhưng mà ở trên mặt đất thì sao? Nó bình đẳng. Có nghĩa là cái tình thương của cha mẹ thì bình đẳng, không hơn không kém. Nhưng mà đối với những người mà con nào mà yếu kém hơn, nghèo khổ hơn, bệnh tật hơn, thì cha mẹ thương cái người đó, chăm sóc cái người đó hơn, chứ không phải là thương người nhiều. Cái tình thương của cha mẹ là tình thương. Có mà nói như vậy á, thì quý vị sẽ thấy rằng mình kiểm lại có phải không? Hôm qua nay có mà đến đây chỉ có 2 ngày, tối hôm trưa qua đây, ở đây cũng được. Thì trong số những Phật tử mà đến đây lĩnh Phật á, có 2, 3, 4, 5 người mẹ, có những người con mình mà Pháp Hòa thấy chỉ nhìn mà im lặng mà thương vô cùng và tận trong lòng. Vì mình thấy rõ cái tình của người mẹ đối với đứa con. Đứa con nào mà nó tình, dù nó quấy rầy, nó la hét, nó điểm đỏ hết, nhưng mà người mẹ lại chăm sóc chiều chuộng nâng niu nó. Vì sao vậy? Cái nghiệp của nó phải mang, mà cái đạo phải được. Mình phải chăm sóc nó trọn cuộc đời này, đến khi nào nó hết duyên nó đi thì thôi, chứ còn mình phải bỏ nó. Có phải vậy? Thành thử ra chồng có nói chi mà nó bệnh, nghĩa là suy khờ cả đời. Chỉ cần cái đứa con nó đau, nó bệnh, nó cảm yếu thôi là mẹ cha chăm sóc luôn rồi. Mà không cần biết đứa con nó lớn trong tương tự, nhưng mà nó về nhà trong con mắt của mình, đứa con nó vẫn là đứa con. Dù đứa con nó có vợ rồi, có chồng rồi, thậm chí nó có con rồi, nó có cháu rồi, nhưng mà đối với cha mẹ thì người con nó vẫn còn nhỏ. Có bà nói như vậy là có bà biết rằng quý bác, quý cô chú đã cảm nhận được. Không, bà là gần 40 tuổi mà mẹ của nó bà đó, trong đầu cứ nghĩ mình như chứ là con nhỏ. Mỗi lần gặp một cái thầy uống nước chưa, mà nghe mà bởi bệnh đó, bà có cái chỗ nó, mà lỡ mà ai mà bà biết không, mà bệnh cảm rồi là con liên tục nhắc nhớ uống thuốc, nghe nhớ uống sữa, nghe nhớ này nhớ kia đủ thứ. Còn mình mới thấy cái tình của mình, cho nên mình mới thấy nói như vậy thì tất cả ai mà mình còn nghĩ rằng mẹ cha chi nhiều thứ đó, đừng có khởi cái gì. Đối với cha mẹ và con cái là tận điều, vì người nào cũng từ cha mẹ sống. Nhưng mà trong hai người anh em với nhau thì cái đứa kia nó lại bệnh. Rõ ràng nếu mà quý vị thấy mình cảm mình bệnh một ngày hai ngày mình đặt không chịu, không chỉ cứu con cũng phải mang cái bệnh bệnh cả đời. Không hòa là từng chứng kiến những người mẹ chăm sóc cho người con mà bệnh tật thấy thương. Cho nên cái đó là cái nghiệp của nó phải gánh trả cuộc đời. Nhưng mà tại sao không ai khác mình ở bên nợ của mình? Đó, cho nên mình gặp một đứa con nào bệnh tật, quý vị cũng không buồn, vì nó có cái duyên nào mình phải cứu nhau cùng nó. Cho ngày xưa có hai người mà người ta nợ với nhau rồi chưa kịp trả, đi xuống diêm vương này nói là kiếp sinh chắc có lẽ là bạn gặp anh em gì không buồn, mà cuối cùng cái người kia nói thôi bây giờ con xin làm mẹ. Cái người mà mang nợ đó xin làm mẹ của cái người mà mình ra để làm gì? Chỉ có mẹ cha mới trả nợ cho mình tận cùng tận tận. Người Mỹ thì họ sống đứa con 18 tuổi là họ tìm cách đẩy đi để cho đứa con tự làm. Nhưng mà người ở đâu mình là khác. Đứa con nào mà nó còn ở với mình ngày nào một tuần ngày nào tận, nhiều khi nghe nó dọn đi mình còn không chịu. Mình nói ở với cha mẹ có cô ăn, có nhà ở, sao ở là chưa ra ngoài ở. Thấy không? Thành tử ra mình mới thấy rằng cái tình thương của cha mẹ vô cùng. Có cha mẹ nào mà ghi sổ con uống mấy bình sữa, xài bao nhiêu kiến tả, xài bao nhiêu móng chó. Nhưng mà mình nuôi cha nuôi mẹ là mình tin. Tôi chăm sóc bà tôi hết tháng hết năm rồi. Cho nên mới có cái câu đó, cha mẹ thương con biển hồ lắng lắng, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày. Con vui cha mẹ vui con biển hồ này, còn con vui cha mẹ tính tháng tính. Mình vui cha năm mình nhớ rõ, tôi vui tháng năm mà cha mẹ là không bao giờ không ai nhớ tôi vui con cho ra. Cho nên mẹ là tất cả, mẹ là cho đi không đòi lại không. Cho nên á, quý vị mới thấy cái ngày lễ Vu Lan, Vu Lan Bồn, người Trung Hoa người ta gọi cái ngày mà mình cha mẹ sinh mình ra, cái ngày sinh nhật của mình á, quý vị biết cái ngày đó mình gọi là sinh nhật. Sinh là mình sinh ra đời, nhận một cái ngày, ngày mình sinh gọi là sinh nhật. Nhưng mà nó có một cái danh từ nữa hay lắm, cái đó gọi là ngày Mẫu Lan. Cái ngày sinh của mình á, tiếng Hán là Mẫu Lan. Tại sao gọi là Mẫu Lan? Mẫu Lan tức là cái ngày đó là ngày khó khăn của người mẹ. Có người phải đau bụng tới 10 tiếng, có người đau bụng 5 tiếng, 20 tiếng cả ngày. Cho nên sinh một người con ra thì người mẹ sao vất vả vô. Hồi nãy cái câu hát đó, biển cả mênh mông một mình luôn sẵn, mẹ nó vất vả với niềm hạnh diện. Tâm hồn của mẹ vui buồn lẫn lộn thiền lạ lùng không tả. Tại sao vui? Vui vì con mình bây giờ sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì kể từ khi con rời bụng mẹ, kể từ giờ phút đó, có nghĩa là ấm lạnh sẽ đi. Khi nào con còn ở trong bụng mẹ thì mà cái sự ấm êm của con á, mẹ thấy khe được. Cho nên mẹ không dám uống lạnh, mẹ không dám ăn quá nóng, mẹ không dám đi mạnh. Đứa con nó phải được bảo vệ một cách tuyệt đối. Cho nên cái chỗ mà đứa con nằm gọi là tử cung. Tử là gì? Tử là đứa con. Cung là cung điện. Tử cung là cung điện của đứa nhỏ. Tôi gọi là tử cung. Mà cái ngày mà mẹ sinh mình ra gọi là ngày Mẫu Lan. Ngày đó người mẹ chịu cung. Thấy không? Quý vị đọc trong kinh Tâu Hiếu mà, khi sinh sản hiển nguyên chi xiết, sinh đã rồi ân huyết dần về, lý như một chiếc cây dê nhất sanh, thập tử chiều về gian khai. Trong kinh Báo Chúa rồi bây giờ người trở nước của cha mẹ, con còn nhỏ phải lo chăm sóc, ăn đắng dai bùi ngọt, phải tắm phải giặt rửa cho biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía trước con nằm phía trước, sợ cho con rước áo của con, hoặc khi nhẹ chóc khắp thân ác con phải chịu trong thời thật. Ai là tình làm cha là mẹ? Ông bà chỉ mới làm thầy mà. Hồi xưa có những chú tiểu cũ chung với bà, có những chú là mắc cái bệnh tiểu đi, tiểu là không biết mình tiểu, ngủ chung của mình tối giật mình ở đây trong giường xuống hết trơn tè trong buồn tạng. Mình mới làm thầy đó mình thương, cho nên tại sao mình thấy con mình không muốn cỡ nào mình thấy không. Tại sao vậy? Người Việt Nam có câu là máu ai thơm thịt đấy. Máu ai thơm thịt đấy là con của mình luôn là nó này. Nó không tắm không rửa, và khi nó ngủ dậy nó chưa kịp tắm chăn mình không vẫn. Quả thật cái câu là máu ai thơm thịt đấy. Đệ tử mình không chỉnh con không đệ tử mình chăn. Rồi có bà mới thấy mình làm thầy mình thương đệ tử rồi, khi mà nó xa mình có thấy mình đứt tình. Từ hồi nào vẫn nhỏ nó sống với mình chăm sóc đầu tư, lớn lên có thể nó đã không còn sống với mình kịp nữa. Mặc dù mình biết ở trên cái bình diện đạo lý, mình biết cái đó là một nhân duyên thôi. Đứa nào đủ duyên đủ phước thì tiếp tục con đường này, hết duyên hết phước thì trong đời biết vậy. Nhưng nghĩ chung ta vẫn là con người, cũng có thương cũng có tình cũng có cảm. Vì vậy mà quý vị biết cái người tu ta không phải biến mình thành sỏi đá để rồi chơi chơi dưới mọi sự vật, mà chúng ta biết cả. Đức Phật nói dạy cái cách sống cao đẹp để mình có thể làm đẹp bản thân mình và hướng dẫn các con các cháu mình ở trên con đường, thì chúng ta phải sống ba điều, đó là chân, thiện, mỹ. thêm là gì? Thêm là khổ. Mấy là khổ. Ví dụ hôm nay nè, mình tổ chức một buổi lễ này, đó quý vị thấy không? Trang trí vậy nè, đẹp không? Đẹp, mà cái trang trí mà đẹp quý vị. Thiện là sao? Thiện là lành, là tốt, là khéo. Chân là bày tỏ tấm lòng mình cả một cái tấm. Cho nên bà biết được từ sư cô trụ trì xuống cho đến quý Phật tử và đến tất cả những Phật tử đến dự lễ ngày hôm nay đều thể hiện được tấm lòng chất thật. Mình không chân, mình không bỏ đường xa đến đây. Cho nên cái chân, cái thiện, cái vị đó gói ghém trong cả cuộc sống hàng ngày. Và Đức Phật dạy trong kinh có bốn cái phương pháp để làm cho chúng ta đẹp, đẹp chân, đẹp thiện. Trong chân nó có thiện có mỹ, tại vì nếu mà không thiện mỹ thì chưa phải là chân. Trong mỹ nó cũng phải có con chân có thiện, trong thiện nó có mỹ có chân. Tại sao mà? Bởi vì Pháp Hòa đã ví dụ mình nâng một nén hương lên cúng Phật, trong cái chén hương nó trồng là đẹp mỹ, nhưng mà trong cái nén hương đó nó chứa cái sự chân thành của ta nhân lên Phật. Cho nên chúng ta mới có câu là nguyện đem lòng thành kính gợi theo đám nén hương. Có phải không? Nếu mà mình không có thành kính bằng cả tấm lòng thì làm sao mình dâng nén hương? Cho nên trong nén hương mình dâng cho Phật nó có chân, có thiện, có mỹ trong. Cho nên cái pháp đầu tiên Phật dạy là sống chân thật. Chân thật từ lời nói, chân thật từ là cách nghĩ, chân thật từ hành động. Trong gia đình Phật tử ở Phật giáo Việt Nam ta có một cái đoàn thể tên là gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử này đã có mặt ở đất nước Việt Nam hơn 60 năm. Ngày xưa là do bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thắng tổ chức ra một đoàn thanh niên, và đầu tiên chưa gọi là gia đình Phật tử, chỉ gọi là đoàn Phật tử vậy thôi. Rồi sau Phật tử thì nó trở thành là một cái đoàn thể đặt là gia đình. Và bây giờ quý vị thấy các em mặc đồng phục quần xanh, xanh sẫm đó, rồi áo sơ mi màu lam, rồi các em có những cái cấp bậc nó tiên lên và nó gắn hồi nhỏ có hoạt động gia đình Phật tử. Thì các em trong gia đình Phật tử đó cũng có những cái điều luật. Thì các em còn nhầm thiếu đó đọc cái câu là Phật tử quy y Phật pháp tăng và giữ giới là phát nguyện. Phật tử mở rộng lòng vương tôn trọng sự sống. Phật tử trao dồi trí tuệ tôn trọng sự thật. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Có năm cái điều luật mà nhầm thiếu là phát nguyện. Thì hôm nay Đức Phật cũng dạy chúng ta sống với cái chân, sống với cái thật. Là thật là gì? Thật về là nước lạnh. Không có nước nào mà qua nước lạnh hết. Quý vị có uống coca, uống cà phê, uống trà, uống bất cứ nước nào, nhưng mà rồi cái chai nước mà nó ngon lành, mặc dù nó lạnh nhất nè, nhưng mà nó là cái chai nước chúng ta cần nhất trong cuộc sống. Là cũng như thế, chúng ta phổ biến vào cái gì làm, chúng ta có ăn bún, ăn mì, ăn gì ăn cũng không ăn cơm nó lạ quá, nhưng mà nồi cơm đó là cái nồi cơm chính. Cho có nhiều vị mà sống trong gia đình á, hạt gạo lúc nào cũng phải đầy, nhà lúc nào cũng phải nồi cơm, tại vì nhiều khi có khách, hoặc là về đói lúc nào cũng có nước. Cũng như thế, mình sống trong đời cái chân từ lời nói, cái chân từ việc làm, cái chân từ cái việc đó, hoặc là chân từ thật. Có một cái em bé đó, không phải nhớ câu chuyện này là ở Đức. Cái câu chuyện được kể là cái hồi mà ở Đức người ta nghèo đói, có bụt dạo, có nạn đói, thì có cái ông nhà giàu đó, ông làm bánh mì, để một rổ bánh mì và cho các em nhỏ nó tới nó lấy. Thì quý vị biết bánh mì mà người ta làm ra thì nhiều khi có ổ lớn và nó xe xích chút vậy đó. Thì em đem một rổ bánh mì ra thì con đứt nó nhào tới nó chung, và đa phần là đứa nào cũng dành một cái rổ bánh mì lớn nhất. Thì cuối cùng có cái đứa nhỏ đó đó dù cho người khác nó che không được thì nó đứng ở bên ngoài và nó đến và nó hưởng lực cái ổ mì nhỏ chứ. Ông chủ đứng ngoài ngày hôm sau có đổ bánh mì cái gì cũng được mang ra thì cũng như thế, đó cũng lại là cái đứa nhận cái ổ mì nhỏ nhất mà sao tục nhất. Hôm thứ ba cũng đi như vậy, khi mà nó cắn một tô bánh mì nhỏ của nó phát hiện ra trong ổ bánh mì nó có 6 đồng tiền, nó mang 6 đồng đó, nó tới nó đưa cho ông chủ, nó nói thưa ông, chắc có lẽ cái ổ bánh mì này nó lộn của ông, con ăn con cắn vô bánh mì mà có 6 đồng và con mang nó ra. Ông nói là không, ông cho cháu. Ông nói dạ không, tại vì ông chỉ ông cho bánh mì chứ không có tiền. Thì ông mới nói ngày hôm qua giờ đó, ông đứng bên ngoài ông quan sát và ông thấy được tấm lòng chân thật của con, và ngày hôm nay cái chân thật nó hiện bày bằng cách là con cắn vào bánh mì mà trong ổ bánh mì này nó có tiền mà con không tham. Cái lòng không tham của con nó đáng được thưởng 6 đồng tiền. Câu chuyện rất hay, đó là thật là chân. Quý vị nhớ các bà kể, quý vị nghe câu chuyện Khổng Tử mà nhan hồi mà cái thời đói, cái thời nạn đói, Khổng Tử nhan hồi cùng các vị khác đi sang các nước khác mà đi trên đường người ta tặng cho một con gạo. Đức Khổng Tử mới bảo là đi nấu cơm hỏi lên ăn. Và tới hồi mà Khổng Tử ngồi trên phòng đọc sách, ngó xuống thấy nhan hồi dở nồi cơm và lượm mấy hạt cơm ở trong đó ra. Khổng Tử thất vọng. Khổng Tử không ngờ đệ tử mình có một người là không có lễ độ, ăn cơm trước nữa. Khi mà nồi cơm được mang ra, Khổng Tử muốn thử lòng Khổng Trời. Đức Khổng Tử mới nói rằng: ta luôn luôn ban ơn cha mẹ của ta, vì vậy mà hôm nay dù gặp nạn đói nhưng mà may mắn thay chúng ta có chén cơm này, ta xin phép các đệ tử cho ta được cúng cha mẹ ta trước. Nhan hồi nói dạ thưa thầy, con xin phép thầy hôm nay thầy được cúng. Hỏi tại sao? Nói tại vì hồi nãy khi xới cơm thật sự là cái đó thật sự không có tội lỗi gì, chính là dũng dứt như vậy thì tự mình cảm mình còn cái đó tập có rồi mà cũng chết được. Đâu là cái tập gì nữa cho mình sau đi để chi nữa, để lấy len để cảm thấy là mình sắc phục được thầy kia chiếu cố. Thật ra tất cả những cái đó nếu có lợi không ai bắt tội mình hết, nhưng mà cái đó là tự mình phải thấy mình còn cái tâm mê cái tiếng tâm dở có rồi, bây giờ người kia chưa có là được, không có sao đâu. Nhưng mà thật ra những cái lúc đó mình chuyển nó thật tu là ngay cái giờ, cho nên có ngồi thiền hay không có quan trọng, có thiền được cái lúc đó, có thấy rõ tâm mình ngay lúc đó thì là thiền. Cho nên cái tội lỗi không ai ban ai phạt, mình nhận xong chuỗi để tự xưng là ôi tôi có phước quá được thầy cái cô gì đó tặng cho xong chuỗi. Nhưng mà cái phước là mình khởi chút tham rồi, rồi mới nói thầy tu người kia hơn, con đệ tử ghẻ thì người kia đệ tử buồn. Cái người kia phải cho mình xong chuỗi cho nó có một mực, rồi mình kêu mình có phước. Nhưng mà thật sự trước khi phước là cái gì nó sẵn, có tội nó sẵn. Cho nên tội với phước là không ai ban ai phạt. Tội là chỗ nào? Tội là gì? Tội là tổn giảm, phước là tăng đức. Mình không có nhưng mình thấy người khác có, mình khởi lòng tùy thị, phước nó sanh. Mình không có mà mình phải gắn sức để được xong chuỗi, để xưng là phước mà thực sự trong đó có lòng. Cho nên tội phước không ai ban ai phạt, mà tự mình tổn giảm tăng đức. Tổn giảm là tội và tăng đức. Cho nên á, Đức Phật dạy có bốn pháp ở trong kinh điển. Thứ nhất là chân thật, thứ hai là tự hóa. Bây giờ mình tự hóa bằng cách nào? Trong kinh Phật dạy lấy niệm và tuệ. Niệm làm sao? Khi nó khởi lên cái đó, nhớ nó liền, niệm nó liền. Thay dùng niệm Phật, bây giờ mình niệm nó. Niệm là gì? Niệm là tưởng nhớ nó. Đây là tập niệm dành. Lấy cái tuệ ra chịu nó liền. Phật dạy trong kinh là tùy hỷ công đức. Mình không làm, người khác làm được, phải tùy hỷ, phải chia sẻ. Đa phần mình muốn cái gì cũng của mình, cái gì cũng phải của mình. Mà hãy mà ai chia sẻ một chút là mình không làm, nó khổ. Đâu cho nên mình tu hoài mà tại sao mình không tiến là bởi vì cái nghi ti đó nó còn ở trong mình. Cho nên mình trị được cái thô nghe, mà cái tế mình chỉ nổi. Cái thô là ai chửi mình, chỉ mình như chỉ mình cầm chửi mình chửi chỉ cứ chửi cứ dám chửi. Nhưng mà trong lòng của mình thật khởi cái gì mình định. Cho nên cái thô mình trị được, cái tế mình trị được. Cho nên ngạ nam mới nói thi cánh thẩm trường thi tế mật. Thi cánh là gì? Chữ thi là hy vọng, chữ cánh là viên mãn và rốt ráo là tận. Thẩm trừ là trừ cho tận cái vi tế mật, hoặc là cái lỗi lầm. Cái lỗi lầm của vi tế mình với người kia đi chùa cùng lúc, mình dẫn người kia vô chùa mà người kia trước có biết đâu, do tôi mới dẫn vô đó. Vậy mà bây giờ người kia thọ cái thập thiểu, thọ cái tại gia Bồ Tát và thậm chí ánh cháy trường rồi, tôi chưa được cái bắt đầu. Trời ơi, cái chị hồi xưa không nhờ tôi biết gì mà không có tôi đâu biết gì. Cho nên những cái tâm đó nó phải lên thì mình phải tự khai pháp. Mà khi mình tự hóa được thiện đó, không thiện là tốt, thiện là lành, thiện là còn khéo. Cho nên phải thiện. Cái thứ ba mà Phật dạy là hồi nãy là chân là hành, chân là chân thật. Thiện là gì? Thiện là phải tự hóa. Bây giờ tới cái Mỹ, Mỹ có hai cách. Một là phải kham nhận, kham là chịu, chịu đựng và kham nhận. trong cái chữ nhẫn, mình hiểu nhẫn là sao? Nhẫn không có nghĩa là dồn nén, coi như là phải khổ sở không. Chữ nhẫn nghĩa là chịu đựng, chịu đựng không đâu. Chúng ta đại chúng là ở trong cuộc sống này, bất cứ một đợt cuộc sống nào chúng ta chọn, chúng ta cũng phải đều tham nhận cái này. Thôi bà nói ví dụ, bây giờ một vị đi xuất gia, quý vị nhìn người xuất gia cạo bỏ tóc, mặc áo đơn sơ, chỉ có cuộc sống đạm bạc. Nhưng mà nếu không có tu tham nhận thì cũng không thể nào chịu đựng được. Tu mà khổ, tại sao? Mình muốn hành đạo mà ta đâu phải để cho mình hành đạo yên thôi, có phải không? Phật tử mà tới chùa, chùa mà bê bối lập sập thì không được. Cũng nói thầy cô gì ở chùa bê bối dơ quá, mà chùa mà khen trang mà động trái mình cũng như cái chùa đó bây giờ giàu lắm, thôi được chút giàu lắm. Cho nên mình mới thấy cái tâm của mình không làm sao mà chơi cái người tu chày chi hết vậy. Cho nên mình sống ở đời nó cũng khó. Ông xã của mình còn mới quen thì tu mình mới chịu, cho nên bây giờ mà ông khó chịu mình sợ tu với ông thì cũng có chịu, phải không? Nhưng mà mình muốn cái tâm nó vô thượng Phật dạy nè, thân của mình là bất tịnh, cái tâm của mình là vô thường, cái pháp sự vật trên đời mình là nó vô ngã, cho nên cái tâm con người nó không phải tu. Rồi chưa nói là do cái cơ thể nó thay đổi theo tuổi tác thì nó có những cái tánh tình nó thay đổi theo nam cũng như nữ. Vì vậy mà bây giờ mình gặp người chồng khó thì mình cũng phải tham nhận thôi. Không lẽ bây giờ tôi bỏ chút rồi bỏ giải quyết bỏ thanh toán cho thanh toán sao cho nổi. Chờ bà mới nói, không bà biết, không bà thông cảm, có nhiều cô cũng chia sẻ. Mình muốn tu lắm, mình muốn nghe kinh lắm, muốn học Phật, nhưng mà ông xã mới kịp. Thì thôi bây giờ cô bà chỉ quý vị cái cách khác. Có nhiều vị mới nói rằng, mỗi một lần mà đang ở trong nhà mà nấu cơm mà nghe Pháp, mà nghe ông là lục lục ông đóng cửa xe mà ông làm tới cửa rồi tắt liền trong giấc đầy. Ông mà bước vào tới nhà mà ông nghe cái tiếng vang mà lãi ngại, ông nói nghe vang cái ba lá, ông không thích. Có nhiều khi là ông tắt cái máy, có nhiều khi ông bắn từ một cặp. Quý vị đừng có khởi tâm sân tâm giận, đó là cái quan nghiệp của ông. Mà nếu mà khởi tâm sân giận rồi thì quan nghiệp nó chẳng chạy. Đời trước cho mình cũng che lấp cái hiểu biết của người khác, cho nên đời này mình cũng bị người khác che lấp. Mà người đó không ai hơn hết là phải là cái người mà mình sát tôi của mình, nó đủ là khổ mình, cho nên trả nợ phải có lời, phải không? Thành thử nếu mà là anh em bè bạn mà ngăn cản mình là chưa đủ là mình khổ, chỉ có người sát bên mình có đủ khả năng làm mình khổ. Cho nên mỗi một lần như vậy thì khởi cái tâm lên cầu cho người bạn đời của con, ông xã của con, chồng của con, cứu tâm của con. Cứ một lần họ thành khổ tình thì mình khởi cái tâm lên, lấy cái thiện, lấy cái tham nhận Phật cảm hóa cái bất thiện của mình, cái đó mới là. Cho nên dù như một người ta bắn mình, đừng có khởi cái tâm giận dữ với người, tại vì giận dữ với người dù mình không nói ra nhưng mà trong lòng mình cũng chúng ta gọi là tội chứ. Bây giờ mình không kết ra bên ngoài bằng cách là chửi lại, nhưng mà tức giận ở bên trong thì mình kết với cái người đó là tội chứ. Và cái tội chết nó nguy hiểm hơn là ngoại chết nữa. Cho nên muốn giải trừ được cái quan niệm của mình thì phải giải cho mình. Rồi bây giờ giải tội chết là cái chuyện của mình. Không có ai làm khổ mình cho bằng cái người thân người thân. Người ngoài không có đủ khả năng. Cho nên Đức Phật không nói giáo pháp của Phật không ai có thể phá hoại được, chỉ trừ những người trong nhà. Chính đệ tử Phật là người phá hoại giáo pháp. Ví dụ Phật dạy mình sống phải hòa hợp, mà mình cứ đi yêu sống nha, thì làm sao mà có ai bên ngoài nó biết chuyện gì đâu, sống phải sống. Từ trong nhà mình nói ra, nội bộ kêu ra, mình tự ra nó loạn ở trong đạo pháp. Cho nên Đức Phật sư tử trùng thực sư tử. chỉ có những con vi trùng, con sâu bọ trong bộ lông của con sư tử nó mới có khả năng nó làm chết con sư tử. Ai dám tới gần sư tử? Có ai dám tới gần sư tử? Chỉ con sâu, con bọ nó nằm ở trong bộ lông của sư tử nó mới đụng phép và giết được con sư tử. Cho nên mình phải có cái pháp tham nhẫn đối với chồng, đối với con, đối với một người mình chưa tu luôn không? Mình còn thôi mà càng tu càng giữ cái mình bán trong câu hồi cũng chưa tu đó. Có một cái người đã than với một cái đạo hữu, nó hồi mà con chưa tu á, không ai dám chửi con hết. Bây giờ từ khi mà con đi chùa con tu rồi nó chửi con quá trời, thì cái vị đó mới nói phải rồi, hồi con tu con giữ cũng chết, ai dám chửi lại. Bây giờ họ biết con tu con hiền lành họ chửi, họ chửi để cho một cái pháp khác. Cho nên nếu mà người kia không mắng mình, nhưng mà người nào hay có cái tập hay mắng người khác được lợi dụng, mà mình mắng vô bờ đó tôi cũng biết kinh nghiệm cho nên sống trong đời đừng có thành khổ ai đó. Mình thành khổ người khác á, có nhiều khi mình vô tình mình dâng cái nghiệp lại cho chúng mình. Còn người nào mà lỡ có bị á thì cứ nhớ đó là cái pháp để tình phải khăn. Cho nên nó Phật mới dạy, mà khi mình kham nhận được rồi, tự ở trong lòng mình, cái nét mặt của mình nó còn cái hiện cho nét đẹp. Cái người mà không có kham nhận mà hay giận là cái nét mặt của mình nó dễ thương và buồn. Mà nói trong ngoài đời là không có mùa xuân. Người đàn mà gặp cái người là mà giận nét không có một chút xuân gì cho trời gặp chị không có mùa xuân, gặp anh nọ không có mùa xuân. Cho nên đó mình phải tu làm sao mà quý vị phải thấy rằng bất cứ cái gì chúng ta chọn đều phải có cái giá để trả. Đời thì chúng ta phải có con đường đời, và khi đường đời chúng ta đi thì chúng ta gặp được. Trong đường đạo cũng không có bao giờ mình tâm than hay gặp nghề. Tại sao vậy? Quý vị cứ để ý, từ ở trong chân núi mà lên tới đỉnh núi để mà tìm châu bảo thì đâu phải là chuyện đơn giản, phải không? Ở bên Trung Hoa đó, ở Bắc Kinh đó, nó có cái vạn lý trường thành. Vạn lý trường thành nó dài cả bao nhiêu trăm dặm, ví dụ dài lắm, từ vạn lý mà trường thành là thật. Đến người nào mà đi hết cả cái trường thành đó, nó đi từ vài chỗ thì nó có cái điểm cao nhất. Thế trên đó là để bốn cái chữ hán, là để cái câu như thế này: bất đáo hoàn thành, à xin lỗi, bất đáo trường thành phi hảo hán. Người nào mà chưa đến trường thành không phải là người hảo hán. Cho nên ai mà ráng mà đến người trước trên đó là thiệt còn là hảo hán. Hảo hán là khó hớn, là hùng. Người nào chưa đến trường thành cũng như thế. Mình tham nhẫn chưa đủ thì chưa phải là. Cho nên nước Phật dạy trong kinh này, các thầy tùy theo có 8 cái vũ khí. Quý vị biết vũ khí của người nữ là gì không? Nước mắt. Vũ khí của con nít là gì? Tiếng hét. Con nít là hét lên là nó đi lên nè, kéo nó ra trong các người. Cho nên nó mà không thích chỗ nào rồi nó khóc không chưa đủ, nó khóc mình nổ nó được, mà nó ép một cái của mình thấy kỳ kéo nó đi. Cho nên Phật dạy cái vũ khí của đứa con nít là tiếng hét. Vũ khí của ông vua là mệnh lệnh. Vũ khí của người nữ là nước mắt. Vũ khí của người tu là nhẫn nhục. Cho nên người tu mà không có nhẫn nhục thì hư hỏng cả cuộc đời. Cho nên tại sao mình tu phải đắp y? Tại sao quý vị phải đi chùa bằng áo tràng? Áo tràng là tượng trưng cho áo nhẫn nhục, áo dung hòa. Cái y quý thầy đắp là y nhẫn nhục. Cho nên tại sao phải đắp cái màu này? Cái màu vàng nước nước này là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho đất. Mà đất, cho nên đất mới dày, đất mới rộng, đất mới sâu. Chỉ có đất mới chứa được tất cả các thứ. Dù nước dơ, nước sạch, dù người ta khạc, người ta nhổ, người ta làm gì thì đất vẫn như vậy. Mà người nào muốn xây dựng bất cứ cái gì cũng phải xây từ đất. Cho nên nhẫn nhục là gì? Là thành công. Nhẫn nhục là cái foundation, nhẫn nhục là cái mà cái nền móng để xây dựng tất cả sự tu của chính họ. Quý vị biết không, một vị thầy mà xây dựng một ngôi chùa phải vậy, phải kham nhẫn lớn. Tại vì sao? Không phải chỉ có tiền mà xây dựng chưa được. Cho nên ví dụ bây giờ các bà nói à, mình mà có tiền mình xây chùa, cái đó mình mới xây được cái gì đúng không? Mới xây được cái cơ sở vật chất thôi, chứ chưa xây được lòng người. Cho nên mình muốn xây chùa nó phải hội đủ hai điều kiện. Một là phải lòng người, hai cái chuyện tài chánh. Lòng người mà có, tài chánh là sẵn. Lòng người mà không có với mình rồi á, thì ai ủng hộ mình đâu sẵn hết. Đó, cho nên muốn xây chùa trước hết phải có lòng, phải có khăn. Vô hợp xây chùa, chùa là cái gì? Thanh tịnh địa, điển ly ác tứ, thân cận thiện tứ, là định nghĩa của chùa đó nha. Chùa là cái nơi mà để xa lìa cái xấu, gần gũi cái ác. Xa lìa cái gì? Xa lìa cái xấu, gần gũi cái thiện. Vậy mà mình đi vô trong đó mình gây từ đầu mũi cho tới cuối mũi thì không biết ở đâu mà họ xong học viện đem trong chuyện này. Buổi họp nào cũng gây quá trời ở đó, cũng như xong cũng muốn dạy chấp tay họp đó mà hồi lúc. Cho nên mà họp xong rồi đó, ai vừa tụng cái bài mà nguyện đem trong lúc này là đến tụng cái bài chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành. Chứ còn mình gây lỗi xong mà con bước ở đâu trong cái buổi họp đó mà gọi đứng dậy chắp tay nguyện nhất không đứng dậy. Cho nên là kham nhẫn tự hóa chân thật, mà người kham nhẫn tự chỉ cái đẹp. Và cái điều thứ tư là gì? Xả bỏ. Nhẫn chịu đựng nhưng không có nghĩa là chấp chưa. Nhẫn chịu đựng mà phải xả. Cho nên người Mỹ nó nói câu hay lắm, forgive, forget. Mình forget là mình tha rồi, mình phải quên chứ không phải forget. Người không forget rất là khó để forget. Mà người đã forget được thì nhớ phải forget. Đó. Cho nên đó, xả bỏ là gì? Xả bỏ là dứt trừ. Là phải dứt trừ cái gì? Dứt trừ cái lòng ích kỷ, cái tâm bỏng sẻm, cái tâm gọi là nghi kỵ, ganh tị thì mới có thể được. Cho nên tại sao mỗi lần chúng ta chấp tay này, chúng ta lễ Phật á, chúng ta chấp tay xong chúng ta đưa lên trán, chúng ta thả ra. Khi mà lễ Phật là hai bàn tay đưa xuống, lúc xuống lúc đưa lên rồi đó nha, mình cầu cái quả vô thượng bồ đề đưa lên đây. Nhưng mà đưa lên đây rồi là đưa bàn tay xuống, tại vì xả bỏ. Rồi xuống đó là bạn xuống sát cho đất rồi nữa, tức là gì nữa? Không còn cái ngã nữa, không còn tự cao tự đắc nữa. Cho nên đưa ngã con người mình bỏ xuống đất. Và khi mà bỏ xuống đất rồi á, lúc đó phải mở lòng để nó xòe tay ra. Quý vị để ý cái lại coi, đây là nhiếp tâm, đây là nhiếp tâm nghe, nhiếp tâm. Nhiếp tâm là làm gì nữa? Cầu vô thượng, cầu cái quả vô thượng mà đưa tới cái quả vô thượng là phải gì? Phải xả. Cho nên khi đưa xuống là một người. Cho nên trong nhà Phật cái lễ là tại sao lễ mà phải sát xuống đất? Không sát xuống đất nghĩa là cái ngã chưa xả. Cho nên phải phủ thể, phải sát đất. Sát đất rồi cũng là mình buông bỏ cái ta đó, cái ngã là cái ta. Mà bỏ xuống được rồi á, xòe tay ra, mở tay ra. Mở tay ra là tượng trưng cho mở lòng để học hỏi. The more you open, the more you receive. The more you close, the more you will nothing. Mình càng đóng cửa thì ai dám tới với mình. Mình mở lòng thì không có tới với mình. Phải không? Cho nên á, muốn tu mà không thả thì chưa thể làm. Cho nên trong nhà Phật mới dạy cái cách chúng ta lại là phải sống. Có một vị đó ỷ mình tụng kinh nhiều, cho nên đến lại một tổ mà lại đầu không sắc lắm. Lục tổ ở đây lại mà không sắc lắm. Ông mới chán nản, ông nói tôi tụng nhiều bộ kinh, tụng kinh cũng mấy ngàn bộ.
tổ mới nói tụng kinh mà không khéo bị kinh lộ. Đáng lý mình tụng kinh để kinh lộ cho mình, kinh giúp cho mình chuyện, nhưng mà rốt cuộc mình tu sao bị kinh lộ. Mình phải đổ, mình phải đổ bộ kinh đó làm cho làm sao bộ kinh đó cảm ái. Rốt cuộc mình tu mình càng cao thì cái ngã mình càng. Trời Pháp Hòa hay ví dụ với đại chúng là mình phải càng cái máy bay nó càng bay cao đó, thì mình thấy nó càng khó, phải không? Càng bay cao thì cái tiếng kêu của máy bay nó càng khó nghe, có phải không? Mình cũng thế, tu càng lâu, tu càng cao thì cái ngã mình nó nhỏ như chiếc máy bay cao mà bớt nổi. Tu càng được khổ càng được. Tôi là tụng bao nhiêu kinh, thật ra mình nói để khuyến khích, nhưng mà nếu mình nói từ cái tâm á mà để mình khoe là sai. Cho nên nó tội với nước, nó cũng phải từ cái nguồn tâm. Có nhiều khi mình nói á, mình nói tôi phải nói để cho nó hiểu, nhưng mà nói bằng cái tâm gì? Nói bằng tâm là muốn xây dựng người khác thì cái phước của con. Còn nói mà để mạ lị người khác, nói để mà làm cho người khác xấu hổ, làm cho cái con người nó ảnh diện lên trước mặt thù chú, nó sai rồi. Tội không có, phước không có mà tội. Thành thử ra Đức Phật dạy, người muốn sống mà có chân, có thiện, có bị hành đúng pháp. Mà ở mặt chân thì phải chân thật, ở mặt thiện thì phải tự hóa, ở mặt mỹ thì phải tham nhẫn và sợ. Quý vị để ý cái người mà xả bỏ cái nét mặt họ nó nhẹ nhàng, người mà không xả bỏ thấy nó nặng nề. Cho nên khi mình ngồi thiền, quý vị ngồi tịnh đó, cái cách ngồi là như thế này. Quý vị ngồi trên ghế cũng được, quý vị ngồi xếp bằng cũng được, cái quan trọng là quý vị phải vươn bỏ. Cho nên khi mà ngồi á, giữ lưng cho thẳng, hai chân khép lại rồi á, tay của mình để cho lòng bàn chân thả lỏng hai vai, hai vai mình buông thả ra, đừng có cầu thả lỏng hai vai. Mình có thể nhắm mắt lại và bắt đầu chú tâm tới hơi thở của mình. Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, và tâm của mình nó bắt đầu nó buông hết tất cả những lo âu những muộn phiền gì bây giờ, chỉ chú ý là hơi thở. Thở vô a di, thở ra a di đà. Quý vị ngồi nằm rất quý vị thấy quý vị khỏe hơn, ngồi ngồi rất khỏe. Tại vì giờ lúc đó mình giờ phút chúng ta vui hơn. Cho quý vị đi thiền hành cũng vậy, muốn một bước chân phải, muốn một bước chân chúng ta sẽ làm cái thiền như một bước chân. Cho nên quý vị có thấy Đức Phật Di Lặc ngày lúc nào cũng cười, mà cái bụng của ngài là nó to. Tại sao một to? Bụng to là ngày chứa, nhưng mà cái chứa của ngài nó khác của mình. Chứa to mà phiền não cũng nó mới sinh được. Còn ngài là ngày chứa mà chứa cái pháp an vui cho nên hiện trên thế. Cái người cũng chứa mà chứa cái an vui nó hiện trên thế mặt. Còn mình cũng chứa mà chứa cái bụng phiền thì sao? Nó cũng hiện lên đây mà hiện cái phiền, cái buồn, cái nặng nề. Cho nên người muốn nhìn nhẹ nhàng là tâm hồn nó sạch. Xả cái gì từ tối gặp nhau họ bữa nay mấy triệu họ tối sổ chưa chưa sổ vậy thì bữa nay lên mấy triệu. Cho nên cái người nào có cái máu gì á là gặp nhau bằng người thích nấu ăn gặp nhau nói toàn chuyện nấu ăn, phải không? Người làm ăn thì tính chuyện làm ăn, vậy thì người Phật tử gặp nhau nói gì? Nói đạo lý với Phật pháp, có phải không? Cho nên đó, người ta ở cái dạng nào thì người ta gặp nhau ta bàn cái đó. Còn mình người Phật tử gặp nhau nói đạo lý. Người Phật tử mà có chùa trong lòng rồi, quý vị biết đi tới đâu kiếm chùa không? Mặc dù đang đến đi du lịch với người nhà mà qua tới thành phố khác để hỏi đây có chùa, có đền chùa, đi thăm chùa cái là đi chơi tốt lắm. Tại sao vậy? Vì mình biết rằng trong lòng mình nó có bắt đầu có ngôi chùa. Cho nên quý vị biết không, ngôi chùa trước hết chúng ta phải xây ở đâu? Xây tận ở trong lòng. Vì chữ chùa nghĩa là gì? Chữ chùa là có tiếng Việt, còn tiếng Hán, xin lỗi tiếng Phạn á, chùa là Sangha, già lắm, chúng ta tâm là già lắm. Già Lam mất người Trung Hoa dịch ra là gì? Viễn lưu ác xứ, thân cận thiện xứ. Chùa là nơi xa lìa cái nẻo xấu để gần gũi cái lành cái thiện. Như vậy mỗi khi chúng ta thấy chùa thì chúng ta phải nhớ là chúng ta nguyện gần cái lành, không gần cái xấu. Cho nên chúng ta những người đồng đạo với chùa với nhau, chúng ta là đạo người bạn, hữu là bạn, đạo là con đường, bạn cùng đường với đạo người, bạn cùng tu với đồng tu, bạn cùng đi về một hướng là đạo luân. Luân là luân xuất và trôi chảy theo một dòng đó, đạo luân. Còn người nào mà tu mà nhập vào dòng thánh rồi bây giờ không trôi dạt gì nào cũng là nhập luân. Cái quả nhập luân là sơ quả của tâm tứ quả, tư là hoàng, tư là hàm, a la hàm, a la hớn. Mà cái quả tu là hoàng á dịch nghĩa là gì? Là nhập luân vào dòng. Vậy vào dòng rồi bây giờ chỉ một hướng mà đi để đi tới quả a la hớn cho qua hơn đường xa, phải không? Còn mình đi mà quý vị biết không, nhập luân mà phải nhớ là đi cho thẳng, chứ còn đi trên đường mà gặp cái này cũng mắc, đi bên kia cũng mắc, là ta giơ tay ta lâu mình cũng lại, phải không? Thì thôi hôm nay như là nãy có quà có thương có đại chúng, người nào đã gặp nhau là bàn chuyện đó, người Phật tử mình gặp nhau có bàn chuyện khác, có bàn chuyện tu. Thì có quà gặp quý vị một năm cũng được hai lần, mà mỗi lần gặp nhau thì mang lời kinh lý Phật ra để chia sẻ và nhắc nhở sắp tới với nhau tu. Xin chúc đại chúng có một mùa vui lan tràn đầy hạnh phúc ấm áp trong tình gia.
Thuyền hà bên sông.